Hòa thượng Thích Như Điền, chân dung một nhà văn. Dường như không ai nghĩ ngọn lửa mùa thu năm 1989 được đốt lên từ sinh viên, từ nhà thờ ở Leipzig đã thiêu cháy bức tường Berlin nhanh đến như vậy. Tuy vui mừng, nhưng cái bất ngờ ấy cũng mang đến sự hoang mang không ít cho người Việt chúng tôi đang sống và làm việc ở miền đông nước Đức. Bởi hầu hết các nhà máy, công xưởng phải đóng cửa. Không riêng chúng tôi, mà kể cả những nghiên cứu sinh, sinh viên đại học cũng chạy loạn xỉ ngầu. Có lẽ chỉ có ai đã từng sống qua cái thời khắc đó mới hiểu hết tâm trạng của chúng tôi. Quả thực, tiền bạc, nơi ăn chốn ở không phải là điều chúng tôi phải lo nghĩ tới. Bởi sống ở Đức đã khá lâu, tiền bạc chúng tôi vẫn còn rủng rỉnh trong túi. Ngoài ra, nhà cửa, ăn uống, bảo hiểm ốm đau đều có xã hội chu cấp. Nhưng tâm hồn ai cũng vậy, rất chông chênh và trống trải. Có thể nói, chúng tôi như những con chim lạc đàn, chưa định được đường bay. Thì thật may mắn thay, những người Đức, người Việt ở miền Tây đã mở rộng vòng tay cùng nơi cửa Phật, thánh đường, che chở, bao bọc, lấp đầy những khoảng trống trong hồn người bơ vơ. Tôi biết và đọc Hòa thượng Thích Như Điền trong hoàn cảnh như vậy. Khi chùa Viên Giác, nơi Hòa thượng trụ trì, còn ở phố Aschheim thuộc thành phố Hanover. Chiếu theo ba gen tiêu chuẩn của Hòa thượng Thích Như Điền, tôi không thể là Phật tử được. Bởi ngay cái khoảng bia rượu nhìn mặt đã thấy tưng bừng rồi, bị loại đầu tiên là cái chắc. Do vậy, để lấp đi khoảng trống trong tâm hồn, tôi tìm đến sách báo của chùa, đặc biệt là những tùy bút, tâm bút, truyền ngắn, truyền dài về đạo, về đời của Hòa thượng Thích Như Điền. Có thể nói, tạp chí Viên Giác do Hòa thượng Thích Như Điền chủ nhiệm là một trong những tờ báo mà tôi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Cái chất sống và việc giản dị của Hòa thượng như một luồng gió mới thổi vào hồn tôi, để rồi cái nghiệp việc nó vần vào tôi từ lúc nào cũng chẳng hay. Phải nói thẳng, Hòa thượng Thích Như Điền là người có kiến thức sâu rộng, uyên bác. Do vậy, đọc Hòa thượng không phải ai cũng có thể lãnh hội hết những kiến thức có chiều sâu thâm thẳm ấy. Tôi cũng là kẻ chịu khó đọc và ngẫm nghĩ. Nhưng quả thật, chỉ có thể hiểu, cảm nhận về những tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học, còn những tác phẩm chuyên sâu về giáo lý của Hòa thượng. Đọc mãi, tôi cứ thấy mình cứ ù ù cạc cạc. Có lẽ do tri thức có hạn, hoặc nói như Hòa thượng, thiếu một chút duyên chăng. Cho nên, trong bài viết này, tôi chỉ đi sâu vào chân dung Hòa thượng qua cái nhìn văn học, và cũng để không bị gò bỏ, xin phép Hòa thượng Thích Như Điền, các tăng ni, Phật tử trong khuôn khổ bài viết này, cho tôi được sử dụng các danh từ, đại từ như nhà văn hoặc ông thay cho học vị hay chức danh giáo phẩm. Nhà văn Thích Như Điền tên thể tục là Lê Cường, sinh năm 1949 tại Duy Xuyên, Quảng Nam. 15 tuổi, cậu bé Lê Cường xuất gia tại tổ đình Phước Lâm, Hội An. Sau khi đỗ tú tài, năm 1972, ông du học tại Nhật Bản, chuyên ngành giáo dục và Phật giáo. Năm 1977, ông sang Đức làm tiếp luận văn cao học tại Đại học Hanover. Tại đây, ông lập ra Niệm Phật Đường và tạp chí Viên Giác. Nhà văn Thích Như Điền hiện đang sống, nghiên cứu và viết văn tại Hanover, Đức Quốc. Cho đến nay, tôi cũng chưa thể lý giải với hàng núi công việc, từ việc đào cho đến việc đời. Ấy vậy cứ sòn sòn trung bình mỗi năm, nhà văn Thích Như Điền cho ra đời một đầu sách. Thật vậy, gần 70 tác phẩm đã in ấn xuất bản, chứng minh cho sức lao động cũng như trí tuệ của ông. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của người Việt, có chung hoàn cảnh xa quê, xa tổ quốc mấy chục năm như ông, thì dưới bóng đa chùa Viên Giác, hương lụa chùa quê và vụ án một người tu là ba tác phẩm tiêu biểu nhất làm nên chân dung nhà văn vàm vỡ xứ Quảng Thích Như Điện. Ngoài ra, Bút Ký và Tùy Bút chiếm một vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp sáng tạo của ông. Những bài viết này thường gắn liền với những chuyến đi hoằng pháp của Hòa Thượng. Nhà văn không chỉ cho người đọc hiểu biết thêm về lịch sử, địa lý với danh lam thắng cảnh ở những nơi miền đất lạ, mà còn rút ra bài học cho người và cho chính mình vậy. Đọc ông, ta còn có thể thấy, dù ở nơi cửa Phật, với cuộc sống vô thường, song cái tư tưởng, tâm hồn luôn gắn liền với thân phận đất nước và con người. Do vậy, đã gần nửa thế kỷ nơi đất khách, những trang Việt ấy vẫn thấm đậm tình quê hương đất nước và tấm lòng vì tha nhân bản của nhà văn Hòa Thượng Thích Như Điện. Quê hương, nỗi đau và những nghịch lý của chiến tranh. Có thể nói, lời văn kể chuyện giản dị với những tình tiết cùng mối liên hệ đan xen không theo một trật tự nhất định là thủ pháp nghệ thuật xuyên suốt những tác phẩm của nhà văn Thích Như Điện. Do vậy, dù tác phẩm có bố cục thật rõ ràng, song không nhất thiết phải đọc từ đầu, mà có thể đọc cắt ngang. Nếu người đọc có một chút liên tưởng, dưới bóng đa chùa Viên Giác và hương lụa chùa quê là hai tác phẩm đặc trưng nhất cho thi pháp này của nhà văn Thích Như Điện. Đây là những tác phẩm hồi tưởng tuy mộc mạc nhưng có lời văn rất đẹp. Đọc nó, dường như ta đang được cùng tác giả trở về tuổi thơ với trò chơi bắn bi đánh đảo của những ngày tháng thật bình yên nơi quê nhà. Đoạn trích dưới đây không chỉ là lời văn đẹp, ta còn thấy được trí tưởng tượng phong phú, tính triết lý luôn ẩn trong từng con chữ của ông. Thú vui của tuổi thơ ngoài việc bắn bi, đánh cờ gánh ra, còn có thú vui chăn trâu hay chăn bò nữa. Nằm ngựa hay nằm sấp trên lưng trâu để trâu gặm cỏ hay trâu trở về chuồng là một niềm vui khó tả. Tôi ngửa mặt lên trời để đếm từng lùm mây bay qua. Có khi là một ông tiên râu bạc, có lúc có hình ảnh của Đức Quan Thế Âm. Đôi khi là hiện ra một vài hình thù kỳ dị. Tất cả là một trò cuộc bắt. Thoạt hiện ra đó, rồi thoạt mất đó. Không có áng mây nào nhất định cả. Tất cả đều di động và thay đổi vô thường. Trích trong Hương Lụa Chùa Quê. Với cái chết của mẹ, chiến tranh đã bắn nạt tuổi thơ của người học trò Thích Như Điện. Vết thương ấy đã đi qua quá nửa thế kỷ, song dường như vẫn không thể đọng thành sẹo trong tâm hồn nhà văn. Vâng, nỗi đau này không riêng của nhà văn, mà nó là sự mất mát chung của cả một dân tộc phải gánh chịu. Hương Lụa Chùa Quê là một hồi ký văn học. Tuy là những lời tự sự về thân phận, cuộc đời của tác giả, nhưng nó gắn liền với thân phận đất nước và con người trong từng giai đoạn. Đọc nó, ta thể hiện lên bức tranh sinh động nhất về cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Cũng như sợi khỏi bay vòng của Phạm Ngọc Lư hay những cơn mưa mùa đông của Lữ Quỳnh, tác phẩm Hương Lụa Chùa Quê có cái nhìn công bình, thẳng thẳng về chiến tranh. Cho đến nay, đây là ba tác phẩm rất hiếm hoi viết về hậu phương của cuộc chiến ở miền Trung cao nguyên mà tôi đã được đọc. Có một điều đặc biệt, nếu cả ba tác phẩm này đều chỉ ra những nghịch lý và sự vô trách nhiệm của những kẻ cầm đầu tạo ra cuộc chiến tranh này, ta hãy đọc lại đoạn trích dưới đây, không chỉ thấy được sự nghịch lý mà còn thấy được sự tàn nhẫn của chiến tranh và nỗi thống khổ của con người, dù đây là những hình ảnh chỉ thoáng qua trong những trang sách của nhà văn Thích Như Điện. Ngày ấy, chiến tranh rất tàn khốc ở miền quê. Vào ban đêm thì mặt trần về, bắt dân phải đi học tập. Còn thanh niên thì đào hầm trú ẩn. Ban ngày thì lĩnh quốc gia đi tuần, bắt dân phải lấp hết những hầm hồ ấy lại. Rõ là cảnh khổ của người dân phải sống trong vùng sôi đầu như thế. Tất cả những khó khăn người dân phải lãnh hết. Còn những cấp lãnh đạo họ ngồi tại Sài Gòn, Hà Nội, nào ai còn biết đến thân phận của người dân là gì. Hôm đó chuẩn bị làm tuần 49 ngày cho anh trai thứ sáu của tôi đi lĩnh nhân dân từ về bị chết. Trên đường đi về từ chùa Phước Lâm đến chợ Cẩm Hà, đối diện với tôi là xe chở thương từ trạm Nam Phước chờ đến. Có người nhận ra tôi nên đã báo tin mẹ tôi, bác tôi đã qua đời vì quả bom tối hôm qua nã từ cầu Câu Lâu vào nhà ông chờ. Trong xe chở thương này có cả chị thứ năm của tôi nữa. Ôi, một nhà tang thương biết nói thế nào cho hết nỗi khổ của nhân sinh đây. Tôi lặng người sau khi đã khóc hết nước mắt để tiện đưa mẹ vào nơi chốn vĩnh viễn nghìn thu, trích trong Hương Lúa Chùa Quê. Không dừng ở đó, nhà văn Thích Như Điện còn đẩy sự tàn khốc lên bằng hình ảnh với những cái chết lạng xẹt, quái gì, nếu không muốn nói là quái đản. Cái sự quái gì, quái đản ấy không chỉ là bản cáo trạng luận tội những kẻ mua bán chiến tranh, mà còn là một lời cảm thông gửi đến những người bần cùng, ít học, bị lừa phỉnh, lao vào cái chết vô nghĩa này. Dọc đường đi, tôi thấy những xác người cháy đen còn nằm treo lững lơ trên dây điện, vì họ lấy những cây rừa bằng sắt để chặt điện cao thế nên bị điện giật chết. Không biết đây gọi là hy sinh cho việc gì, tất cả đều do sự không học và không được đào tạo mà ra. Nếu người có học, không ai già gì mà lấy sắt để chạm vào điện cả. Trong cảnh tượng hại hùng ấy, ai cũng ngán ngẩm, chỉ có tắt lưỡi và không nói nên lời, trích trong Hương Lúa Chùa Quê. Phải nói, nhà văn Thích Nhất Điện là người được đào tạo, tu luyện cơ bản từ trong cho đến ngoài nước. Do vậy, ông sử dụng được nhiều sinh ngữ và có kiến thức uyên bác, thâm hậu. Có lẽ, rất ít nhà văn có thể đọc và viết văn trực tiếp bằng các thứ tiếng Anh, Đức, Hạn và Nhật như ông. Tuy học hành đạo chủ yếu ở nước ngoài, nhưng ông vẫn giữ cốt cách giản dị mộc mạc khi viết. Cái lời văn chầm chầm đậm đặc từ ngữ địa phương ấy, nếu như không biết trước, chắc chắn tôi nghĩ tác giả hiện đang trụ trì hành đạo một ngôi chùa nào đó ở xứ Quảng. Là người xuất gia sống xa tổ quốc gần hết cả cuộc đời, nhưng nhà văn Thích Như Điện vẫn dành nhiều trang viết về thời thế tình người. Không chỉ viết về sự tàn khốc của chiến tranh, ông còn vạch trần cái bẩn thỉu đê hèn của chính trị và con người làm chính trị, để từ đó cho ta thấy dù là thời nào, chế độ nào, Phật giáo cũng là một trong những nạn nhân đau đớn và tàn bạo nhất. Hình ảnh người lĩnh quốc gia theo lệnh của ông Nguyễn Cao Kỳ đã dụi truyền đơn lựu đạn vào chùa, sau đó ập vào khám xét nhằm cản trở việc đem bàn thờ Phật ra đường. Đó là hành động thật lưu manh và bị ổi. Nó làm cho người đọc liên tưởng đến thủ đoạn bắt bớ, tù đày, cướp đất, chiếm nhà người dân lương thiện của các quan tham thời nay. Bên ngoài chùa, Từng toản lĩnh nhảy qua cổng tam quan vào chùa lục soát khắp nơi, không chừa một chỗ nào. Họ là lĩnh quốc gia thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, do chỉ thị của ông Kỳ vào tất cả các chùa miền Trung bắt bớ, ngăn cản việc đem bàn thờ Phật ra đường theo lời chỉ đạo của Thượng tọa Thích Trí Quang lúc bấy giờ. Tôi đứng quan sát thật kỹ. Đầu tiên họ nhủi cái gì đó vào lư hương chính giữa chánh điện, và sau đó họ từ phía sau nhà tổ mang một bao tời to tượng ra phía trước sân hô lớn: có truyền đơn. Tiếp đến, họ vào những lư hương, họ đào, bởi ra nhiều lựu đạn. Đó là tăng chứng trình diện gián điệp một cách thật táo bạo và lỗ lăng. Dưới bóng đa chùa Viên Giác, trang 43. Hơn một lần tôi đã viết, nếu ngòi bút của nhà văn không chọc thẳng vào cái hiện thực xã hội đương thời, thì đó chỉ là những trang viết chết. Do vậy, tính chân thật là yếu tố chính tạo nên giá trị lâu dài cho một tác phẩm văn học. Dẫu biết rằng sự chân thật ấy sẽ không làm hài lòng nhiều người, kể cả hai bên quốc, cộng. Vâng, Dưới bóng đa chùa Viên Giác là một tác phẩm đã làm được điều đó. Và thông qua đặc tính này, người đọc thấy rõ hơn ngòi bút dũng cảm của nhà văn Thích Như Điền. Thật vậy, là một nạn nhân của sự bắt bớ, tù đày và là người trực tiếp chứng kiến sự đàn áp Phật giáo, nên nhà văn lý giải chỉ có minh bạch, đức tin, tình người thì chính quyền mới thu phục được nhân tâm con người. Sự ép buộc tôn giáo làm công cụ phục vụ cho một thể chế đảng phái là một tội ác, là nguyên nhân dẫn đến cảnh tranh đấu nồi da xảo thịt. Đa phần thuở ấy và bây giờ, nhiều người vẫn nghi ngờ Hòa Thượng Thích Trí Quang là cộng sản. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Người cộng sản có thể đồi lột một tu sĩ để hoạt động, chứ một người tu sĩ chân chính đã tin luân hồi nhân quả và nghiệp báo không thể là một người cộng sản được. Ranh giới giữa quốc cộng là chỗ ấy. Thật sự lúc ấy, những người lãnh đạo quốc gia miền Nam chẳng chinh phục được lương tâm của người dân, trong đó có cả những vị lãnh đạo Phật giáo. Ngược lại, dồn nén họ và đẩy họ vào thế bị đứng về hàng ngũ của phía bên kia. Thế nhưng điều đó họ đã lầm. Cho đến sau này, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều vị tướng tá miền Nam Việt Nam để lộ nguyên hình mình là những người cộng nằm vùng. Chứ còn Phật giáo vẫn là Phật giáo, là những người lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Thiền Hành, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, vân vân. Cho đến hôm nay, sau 30 năm người cộng sản thống trị miền Nam, họ vẫn là những người bị tù tội. Một tôn giáo phục vụ đúng nghĩa cho tín đồ không làm công cụ cho một thể chế độc tài tham nhũng như vậy được. Trước năm 1975, giáo hội đấu tranh cho một đất nước Việt Nam như thế, thì sau năm 1975 cũng vì mục đích ấy mà thôi. Dưới bóng đa chùa Viên Giác, trang 45-46. Sau cái chết tang thương của mẹ, rồi đến sự đàn áp Phật giáo vào những năm 1963 cho đến năm 1966, và đặc biệt biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã tác động trực tiếp đến tư tưởng và ngòi bút của nhà văn Thích Như Điền. Vì vậy, có thể nói mỗi trang viết là một bài học về đạo đức và lẽ sống được vắt ra từ trái tim mẫn cảm của nhà văn vậy. Tính nhân bản lòng vì tha. Tôi chưa thể đọc, nghiên cứu hết gần 70 tác phẩm đã in ấn và phát hành của nhà văn Thích Như Điền. Nhưng có thể nói, ngoài truyền ngắn, tùy bút, kỹ sự, dịch thuật, thì dường như Vụ Án Một Người Tu là cuốn tiểu thuyết truyền dài đầu tay của ông, được viết vào đầu hè năm 1995 tại Canada. Nếu Đức Phật đã dạy và đem tính nhân bản, lòng vị tha đến cho chúng sinh, thì tôi nghĩ đến với cuốn tiểu thuyết này, nhà văn Thích Như Điền cũng đã cho người đọc cảm nhận được điều đó. Ngoài lối kể và dẫn truyền truyền thống, ta còn thấy tiểu thuyết Vụ Án Một Người Tu phảng phất đâu đó cái hồn vía văn phong của những Khải Hưng, Nhất Linh, Với Anh Phải Sống, Hồn Bướm Mơ Tiên, Gánh Hàng Hoa, vân vân trong Từ Lực Văn Đoàn từ nửa đầu thế kỷ trước. Tuy nhiên, cùng nơi cửa Phật, nếu ở Hồn Bướm Mơ Tiên, Khải Hưng chỉ để câu chuyện tình dừng lại ở mức độ nhàn nhạt, vô thưởng vô phạt, thì đến với vụ án một người tu, nhà văn Thích Như Điện đã đẩy tính vị tha, lòng cao thượng vượt lên trên câu chuyện tình ấy. Đưa ra những vấn đề này để cho ta thấy rõ cái khuôn phép hoàn cảnh xã hội ở nửa đầu thế kỷ trước dẫn đến hạn chế của tác phẩm, chứ hoàn toàn không phải so sánh tài năng. Bởi Khải Hưng hay Nhất Linh v.v. là những nhà văn tài năng độc đáo, tên tuổi lớn trên văn đàn Việt. Là người chân tu, khi viết về những điều kỳ hủy, nhất là về tình yêu, trộm cướp, tù tội, đâm chém, bạo lực ngay cùng giới tu hành, thì quả thật nhà văn Thích Như Điện đã phải cởi bỏ bao quan niệm, những điều ràng buộc cũ kỵ để viết nên một tác phẩm đầy tính hiện thực này. Phải nói, lột tả và đi đến tầng cùng của sự thật này là sự dũng cảm của nhà văn. Thật vậy, xuyên suốt tác phẩm là nhân vật tình thường, một nhà sư xuất thân trong một gia đình phú hộ từ miền Tây Nam Bộ, vượt qua được những ham muốn dục vọng tầm thường, tình thường đi tiếp con đường mình đã chọn. Biển cổ năm 1975 đã đưa nhà sư trẻ tình thường đến với mảnh đất Âu Mỹ. Trên con đường hành đạo nơi xứ người đầy sóng gió ấy, một nghi án oan đã đưa tình thường vào tù. 7 năm tù dường như càng tỏa sáng tính nhân bản, đức từ bi, tinh thần Bồ Tát đạo nơi chốn ta bà của tình thường. Sự gian nan khổ ai ấy như một sự thử thách đức tin và lòng nhân hậu của kẻ chân tu vậy. Đoạn trích dưới đây không phải là đoạn văn hay của nhà văn Thích Như Điện, nhưng đức tịnh từ bi, tịnh nhân bản đầy ấm ấp trong lòng người. 7 năm trôi qua một cách tệ nhạt trong tù. Người ta thường nói ma cù ăn hiếp ma mới, nhưng sư thì không. Sư đối xử với mọi người như là những chúng sanh cùng một dòng máu. Sư không phân biệt đen, trắng, đỏ, vàng, nên đã được cảm tình với rất nhiều người và ngay cả cai ngục nữa. Sư mới thấy được hết mọi khổ đau của nhân thể, và chính đây là cơ hội để sư thể hiện tinh thần Bồ Tát đạo ở chốn ta bà này. Ngày xưa, khi còn là một du tăng khất sĩ, sư phải đi xin để đồ Nhật. Còn chính bây giờ và nơi đây đúng là nơi mà sư có thể tể đồ họ một cách dễ dàng. Sư hỏi han họ, chăm sóc họ, vỗ về họ. Sư giảng cho họ nghe về khổ đau, tục lụy. Hình ảnh của một nhà sư đi ủy lào những người bạn tù, đi săn sóc vấn đề tâm linh cho những người cùng một cảnh ngộ, đã làm cho nhiều người hoan hỷ, tán thán. Và chính sư cũng rất vui khi thực hiện những công việc này. Trích trong vụ án một người tu. Đọc và nghiên cứu, ta có thể thấy Phật tịnh soi rọi xuyên suốt sự nghiệp sáng tạo của nhà văn Thích Như Điện. Vì vậy, sự dung hòa giữa đạo và đời như một chất liệu sống hình thành nên những tác phẩm của ông. Tuy nhiên, mạch viết thường bị ngắt bởi sự liên tưởng với những lời bàn, tưởng chừng nhà văn bị lạc ra khỏi con đường đã định. Nhưng không phải vậy, tư tưởng, cái đích truyền tải đã nối liền được mạch văn ấy. Cái đặc điểm này tuy gây thích thú cho những ai đọc chậm, có nhiều suy nghĩ, trăn trở, song nó lại có cảm giác nặng nề, giảm hưng phấn cho người đọc nhanh, nhất là giới trẻ ở thời công nghệ kỹ thuật số hiện nay. Không phải chỉ những bài thuyết giảng hay bút ký tùy bút, mà ngay trong tiểu thuyết đầu tay Vụ Án Một Người Tu, nhà văn Thích Như Điện đã trồn đào vào đời để cho ta thấy rõ cái lẽ sống cũng như giá trị của nó, cái đức hy sinh cho người, cho đời. Nếu không hiểu, không đi đến tầng cùng của lẽ sống vô thường thì chắc chắn không ai đủ lòng từ bi can đảm làm được điều đó. Ta hãy đọc lại lời thoại giữa nhà sư tình thường trước khi mất với cô y tá, một ân nhân có tình yêu đơn phương dưới đây, để thấy rõ tấm lòng cao cả vì tha của một bậc chân tu và chứng minh thêm Phật tính trong mỗi một con người. Cô y tá nói: "Thưa sư, theo em nghĩ tụi mình sẽ giàu có lắm nếu sư trở lại cuộc đời với em, và chúng ta sẽ tạo lập hạnh phúc cho nhau, và từ đó chúng ta sẽ đâm đơn kiện lại người đã bỏ tù sư. Biết đâu chúng ta sẽ có vài triệu bạc hoành tài, chúng ta tha hồ tiêu pha sung sướng." Sư trả lời: "Cô hiểu lầm rồi. Ở đây tôi cần phân định cho cô rõ. Thứ nhất là cho đến giờ này tôi vẫn không có ý định hoàn tục. Mặc dầu mọi người chung quanh đều nguyền rủa tôi, nhưng đó là cái nghiệp của riêng tôi phải chịu mà thôi. Thứ hai, ân tôi trả, oán thù tôi sẽ tha thứ. Tôi không muốn cái lời về mình mà kẻ khác phải bị hại, bởi họ cũng có gia đình, vợ con, bè bạn. Nếu chẳng may họ phải trả nghiệp như tôi thì gia đình họ tan nát hết, vợ con họ khổ sở lắm. Còn tôi chỉ có một thân một mình, đâu có để khổ lụy cho ai. Tôi chịu oan cho bao nhiêu người được sung sướng." Trích trong vụ án một người tu. Tuy đọc và viết bài cho tập san Viên Giác do nhà văn Hòa Thượng Thích Như Điện chủ nhiệm đã gần 30 năm, nhưng tôi mới được tiếp xúc gặp gỡ ông vài ba lần. Có thể nói, ngoài kiến thức, ông còn là người dễ gần bởi cái chất mộc mạc chân quê. Một lần, tôi chở cô con gái đi tập huấn bóng bàn cho đội tuyển trẻ quốc gia câu lạc bộ Đức, phải đi qua Hanover. Buổi tối quay về, tôi tạt vào chùa Viên Giác, muốn hỏi Hòa Thượng Thích Như Điện về chương trình của nhà thơ Trần Trung Đào từ Mỹ sang như thế nào. Loanh quanh vào đến chùa đã muộn, nghĩ Hòa Thượng đã đi nghỉ. Ấy vậy mà nghe một nhà sư trẻ thông báo có độ trường đến thăm, Hòa Thượng xuống đón tiếp ngay. Cử chỉ hỏi han thân mật của Hòa Thượng, nhất là về gia đình, cuộc sống cũng như công việc việc lách, làm tôi tự nhiên hơn. Chuyện văn học rồi những câu chuyện về xã hội, tôi cứ nổ đều đều. Cứ ngỡ Hòa Thượng ít quan tâm đến những đề tài chính trị xã hội, nhưng tôi đã lầm. Chuyện gì xảy ra ngoài xã hội ông cũng biết. Có những tin tức thể sự tôi không biết, dù rất chăm chỉ đọc báo, vậy mà Hòa Thượng vẫn biết. Cho nên có sự việc ông hỏi, tôi cứ ngỡ cả người ra. Lúc xin phép ra về, Hòa Thượng tặng cho tôi một thùng sách truyền đạo đời đủ loại và bảo: "Độ trường, về nhà chịu khó đọc và nghiên cứu nhé." Nhà thơ Trần Trung Đào hẹn tôi và nhà thơ Phù Vân, chủ bút tạp chí Viên Giác, gặp nhau ở chùa Viên Giác Hanover. Bởi từ nhỏ anh đã sống với Hòa Thượng Thích Như Điện ở chùa Viên Giác Hội An, tình như huynh đệ. Tuy nhiên hiện nay người ở Đức, kẻ ở Mỹ rất ít gặp nhau. Vợ chồng nhà thơ Trần Trung Đào và cháu út từ sân bay Berlin về tới chùa Viên Giác đã khá muộn. Tay bắt mặt mừng, mấy anh em được Hòa Thượng Như Điện dẫn thăm và lễ chùa. Chụp ảnh xong, bụng đói meo, biết khu vực chùa không có quán ăn, tôi hỏi vị sư trẻ, có lẽ là đệ tử của Hòa Thượng, đứng bên cạnh: "Thầy ơi, trong bếp còn gì ăn không?" Vị sư trẻ chưa kịp trả lời, Hòa Thượng Như Điện đã quay lại nói: "Còn ai đói nữa không?" Tất cả cười ồ cả lên, ai cũng chợt nhớ ra từ trưa đến giờ chưa kịp ăn gì. Thế là chị Trần Trung Đào vào bếp. Khi mì không người lại được bê ra, Hòa Thượng bảo vị sứ trẻ làm ít rau cải, mọi người ăn cho mát. Đang chuyện trò bằng tiếng Anh với con gái của nhà thơ Trần Trung Đào, đột nhiên Hòa Thượng hỏi: "Này, Độ Trường, sách đọc đến đâu rồi?" Thì ra Hòa Thượng vẫn chưa quên sách tặng, có lẽ hỏi để kiểm tra mình. Tôi lẩm bẩm như vậy và đành phải thú thật với Hòa Thượng mới đọc xong những cuốn sách văn học, còn sách giáo lý và sách dịch có đọc nhưng hiểu lỏm bỏm lắm. Hòa thượng cười, chưa thể cảm thụ ngay được đâu, phải từ từ, rồi lúc nào đó cánh cửa sẽ được mở ra thôi. Trước khi về phòng ngủ, hòa thượng sợ Trần Trung Đào đi đường xa mệt nên dặn nhà thơ Phù Vân và tôi nhớ ngủ sớm. Chúng tôi già già vân vân, vậy mà đóng cửa phòng, chúng tôi chuyền trò, nhoằn phạt đã thấy trời gần sáng. Đường về gần 300 km, tôi đành từ biệt nhà thơ Trần Trung Đào và Phù Vân, ra xe cho kịp giờ làm việc. Kể lại câu chuyện trên đây để thấy rằng nhà văn Thích Như Điện không chỉ có trí nhớ tuyệt vời mà còn ít thấy ai yêu mến, quan tâm đến những người viết văn như ông. Chẳng vậy mà Tết âm lịch nào, nhà văn cũng không quên gửi bao lì xì mừng tuổi cho tôi, một kẻ viết văn tệp riu này, dù ông đang ở Úc, Pháp hay Hoa Kỳ. Vâng, cảm ơn nhà văn Thích Như Điện. Ông đã dắt tôi trở về quê hương với những cái Tết của tuổi thơ khi còn cả cha lẫn mẹ đã xa, rất xa rồi. Có thể nói, đến với văn thơ, song không bao giờ hòa thượng Thích Như Điện nghĩ sẽ trở thành một nhà văn. Bởi với ông, văn thơ chỉ là sự giải bày hay một phương tiện chuyển tải tấm lòng, tinh thần Bồ Tát Đạo đến với chúng sinh. Và cũng chính cái tình yêu tấm lòng nhân bản vì tha ấy đã làm nên chân dung nhà văn Thích Như Điện. Leipzig ngày 25 tháng 12 năm 2018, Đỗ Trường.